หาน
ะโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy, quý cô, kính thưa hai họ, cùng tất cả Phật tử trong cái ngày lễ hằng thuận ngày hôm nay, thì Tề Mãn xin thay mặt chư tăng ni của Thiền viện Bảo Trơn có ít lời để nhắc nhở cô dâu chú rể cũng như tất cả bà con hai họ rồi quý Phật tử luôn, bởi vì Phật pháp lớn lắm, không phải nhỏ xíu, chỉ một người nghe không, mà người nào nghe cũng thấm, bởi vì chúng ta một câu Phật pháp nhiều khi chúng ta hành cả đời mà cũng chưa xong. Giống như ông Bạch cư vị đến thưa thiền sư Ô Sào về Phật pháp mà cao thâm. Ông ta là cái người hiểu Phật pháp rất sâu. Khi mà hỏi Phật pháp thì ngài chỉ nói một bài kệ ngắn thôi: việc ác đừng làm, việc thiện nên làm, tịnh tâm kỳ ý là chư Phật dạy. Dạy cái câu này cái ông tự ái. Ông nói tôi là ông quan lớn, hiểu Phật pháp cao thâm, ít nhất là cũng phải là những câu cú thiền ngữ gì cao, đằng này dạy cái Phật pháp căn bản. Cho nên đó, ổng tự ái ổng nói cái này con nít 8 tuổi cũng thuộc, thầy dạy tôi làm chi. Lúc bây giờ thiền sư Ô Sào ngài mới nói đó, con nít 8 tuổi cũng thuộc mà ông già 80 tuổi làm chưa xong. Ở đây có người làm xong chưa ạ? Chưa, đúng không ạ? Cho nên mới nói Phật pháp rất là cao thâm. Thì hôm nay nhân cái ngày lễ hằng thuận, trước nhất thì Tề Mãn giải thích cái chữ này để cho quý Phật tử rõ, chứ không thôi mình cũng hơi hoang mang. Tại sao chùa làm đám cưới? Chùa người ta cứ quan điểm là chỉ làm đám ma thôi, cho nên người ta nói vô chùa thấy hơi xui xui vậy đó, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị hiểu Phật pháp thì nó cao thâm hơn những cái gì mà quan điểm với chúng ta. Bởi vì thiền chùa không tổ chức đám cưới, chùa cũng chẳng tổ chức đám ma. Mà vì sao ạ? Hằng thuận. Cho nên trong 10 nguyện phổ hiền, nguyện thứ 9 là cũ giả hằng thuận chúng sanh. Tức là nguyện này để hằng thuận là sao ạ? Hằng thuận, hằng ở đây nó có nhiều nghĩa lắm, nhưng mà đúng theo tinh thần Phật giáo là theo cái tâm nguyện an lành của gia đình. Ví dụ như bây giờ quý vị tổ chức lễ cưới, quý vị tâm nguyện của mình là muốn cho hai con của mình, hai cháu của mình hiểu được đạo, sống đúng theo tinh thần Phật dạy để mang đến hạnh phúc cho mình và con cháu sau này, và nhất là hiểu đạo để tu hành. Tâm nguyện đó lên thưa với mấy thầy, nói thôi bây giờ tâm nguyện của con như vậy, xin thầy quan hỷ. Đố ai dám không quan hỷ, đúng không ạ? Bởi vì đây là tâm nguyện an lành, một tâm niệm an lành của quý Phật tử khởi lên là được đáp ứng. Mà chúng ta trong đời cũng vậy, nếu mà mình mà khởi một cái tâm thiện mà không được đáp ứng thì như vậy đó là chúng ta không phát huy được năng lực gì hết. Ngày xưa khi Tề Bảng còn nhỏ, muốn đi chùa, muốn tu hành, muốn có kinh Phật, mình nghĩ đến đâu, nguyện đến đâu, tự nhiên là cái duyên lành nó đến. Nó lạ như vậy. Quý vị nghĩ chuyện ác thì ít đến lắm, mà nghĩ chuyện lành thì đến. Cho nên á, trong kinh mới nói là Bồ Tát thường ở khắp mười phương, thường là gia hộ cho tất cả chúng sanh là như vậy. Quý vị nghĩ đến chuyện lành thì, ví dụ như bây giờ quý vị nghĩ là tôi muốn đi làm từ thiện, thì tự nhiên á, là sẽ có những cái duyên lành nó đến với quý vị. Nó lạ như vậy. Cho nên trong kinh nói người phát tâm Bồ Đề là luôn luôn là có thiện chi thức để mà trợ duyên. Cho nên quý vị nói lễ hằng thuận, tức là tùy thuận chúng sanh, tùy thuận cái tâm an lành của quý vị, cái tâm hướng thiện, mà cho nên các tự viện sau này đều có cái lễ hằng thuận, chứ không phải là đi ăn đám cưới. Hồi sáng giờ thầy đi xuống nhà bếp nghe nói là hôm nay đám cưới ở Bảo Trần tổ chức đám cưới vui lắm à, nghe quý Phật tử nói vậy. Nhưng mà quý vị thầy hiểu nó không có đúng chánh pháp lắm à, hiểu đúng là bởi vì là để cho chúng ta, nhất là cô dâu chú rể, đối với mười phương tam bảo phát nguyện an lành và sống hòa thuận với nhau. Thật ra những cái tâm này rất là khó. Ví dụ như bình thường á, mình nói với nhau đó thì nói rồi mình dễ quên lắm, nhưng mà đối trước tam bảo, đối trước chư tăng ni, đối trước hai họ, đối trước tứ chúng, quý vị phát một tâm nguyện an lành là cấy sâu vào trong chủng tử, ở trong tàng thức. Cho nên rồi á, về nhà mình sống cái gì cái tự nhiên mình nhớ lại, mình đã từng lên chùa, mình đã từng phát nguyện, từng nghe thầy nhắc nhở, lời Phật dạy và tất cả mọi người đều chứng minh. Thì như vậy đó, quý vị mà trong cái đời sống gia đình mà có gặp gì mà nó trong trên chút đỉnh rồi nó cũng dễ lướt qua, dễ lắm đúng không ạ? Đây là cái nhân tố rất là an lành và cũng là một cái chủng tử thiện, để rồi con cháu chúng ta, bà con thân thuộc chúng ta đều phát khởi thiện lành, đều phát khởi thiện tính. Thì như vậy đó là tự mình tác tạo công đức an lành nơi trong tâm. Cho nên vì vậy đó, lễ này thực tình rất là có ý nghĩa nếu mà quý vị hiểu đúng theo cái tinh thần mà của Phật dạy. Cho nên á, là Đức Phật là một con người là của chúng sanh, Ngài không có phân biệt hàng xuất gia hay là người cư sĩ tại gia. Ngài vẫn luôn và quan tâm đến đời sống gia đình của quý vị Phật tử, để rồi phát khởi thiện tâm tu hành. Bởi vì Ngài nói trong tứ chúng của Ngài, nếu người nào phát tâm tu hành đều có thể giác ngộ và giải thoát hết, không có phải là chỉ người xuất gia không. Cho nên quý vị thấy thời bây giờ, thời Đức Thế Tôn, hàng cư sĩ chứng thánh quả rất là nhiều, từ ổng cấp cô độc bà Vi Xà Khà, rồi rất nhiều vị thí chủ cũng như những hàng Phật tử thời bây giờ đều phát tâm tu hành giác ngộ hết, mà vẫn có đời sống gia đình, vẫn sanh con rồi vẫn nuôi con lớn lên và vẫn được đầy đủ như vậy. Cho nên Đức Phật rất là dễ thương. Quý vị còn nhớ cái câu chuyện có lần Ngài đến phó trai tại nhà ông cấp cô độc. Phó trai tức là đi thọ trai đó à, Phật tử mời Đức Thế Tôn đến để mà cúng ngọ. Ngài đến ngồi đó rồi á, thực phẩm lên dâng cúng Đức Thế Tôn, đầy đủ chư tăng hai hàng. Vậy đó mà phía sau nhà ông cấp cô độc đó, có một cái tiếng của người nữ lớn tiếng mà la dũa người này dũa người kia, làm tùm lum phía sau đó à, chắc đang tệ ông chồng sao không biết à, cái Đức Thế Tôn Ngài mới nói: này ông cấp cô độc, cớ chi nhà ông lại có những tiếng ồn ào như vậy? Thì ông cấp cô độc ổng mới mắc cỡ với Đức Thế Tôn, nó bạch Đức Thế Tôn: điều này rất thẹn thùng, con có một đứa con trai, lấy một đứa con dâu, mà con dâu này có gia thế tiền bạc nhiều, cho nên được cưng chiều từ nhỏ về làm dâu, mà con cảm giác không phải làm dâu nữa, mà giống như làm cái người chủ của con vậy đó, muốn la ai là la, la ai, la chồng, la con, la tôi, la tớ đủ thứ, không biết làm sao để mà khuyến giải. Hôm nay nhân Đức Thế Tôn ở đây, xin Đức Thế Tôn dạy cho con dâu của con luôn. Vậy mà Đức Phật ngài rất hiền lành, ngài nói này ông cấp cô độc, thôi ông kêu con dâu của ông ra đây đi. Rồi đứa con dâu nghe nói là Đức Phật mời ra, cho nên á, rồi bả cũng ra, bả ngồi bên Đức Thế Tôn. Thấy hình dung Đức Thế Tôn hiền lành, những lời nói từ tốn, Đức Phật mới nói là này con, cái từ mà cái tên mà của Ấn Độ là Charaha gì đó, nhưng mà này con, có bảy hạng vợ. Đức Phật dạy là cái bà này bảy hạng vợ cũng như là bảy hạng chồng luôn đó, là Đức Phật tóm lại là bảy hạng chồng luôn. Người vợ thứ nhất là vợ sát nhân. Quý vị nghe là kinh khủng rồi. Người vợ thứ hai là vợ ăn trộm. Người vợ thứ ba vợ bà chủ. Quý vị thấy là ba loại vợ này là ớn này ha. Rồi đến loại vợ thứ tư, vợ này hiền nè, vợ như mẹ. Vợ thứ năm là vợ như em. Vợ thứ sáu, vợ như bạn. Vợ thứ bảy, vợ như người hầu. Thì nghe như vậy đó là cô dâu nói, bạch Đức Thế Tôn, con không hiểu là bảy hạng vợ như thế nào, xin Đức Thế Tôn từ tốn chỉ dạy cho con. Đức Phật mới nói là người vợ thứ nhất là vợ sát nhân. Thế nào gọi là vợ sát nhân? Khi lấy chồng rồi, rồi vẫn ham quyền thế, rồi ngoại tình, rồi xâm hại đến chồng mình. Thì cũng như là người chồng sát nhân là khi lấy vợ rồi vẫn ngoại tình, rồi xâm hại vợ mình. Có phải là sát nhân chưa? Người vợ thứ hai là vợ ăn trộm. Ăn trộm là sao? Không phải là đạo chích đâu. Nói ăn trộm tức là tiền bạc của cải của chồng làm bao nhiêu người vợ ăn xài hết, đi shopping quá lố. Cho nên vì vậy bao nhiêu tiền của rồi nó cũng tiêu hết, mà shopping chưa đủ đâu. Sau này thầy còn nghe những Phật tử lên đó, vợ con đi quánh bài, chồng con đi quánh bài, đi ba đủ thứ, cho nên là tiêu hao tiền của, gọi là vợ này là vợ ăn trộm, chồng này là chồng ăn trộm, đúng không ạ? Hai cái này thôi quý vị đừng dính vô không. Rồi cái người vợ thứ ba là vợ bà chủ. Vợ bà chủ là sao? Vô làm dâu mà la người này, la người kia, la người nào cũng la, ông chồng la luôn. Rồi á, gọi là vợ chúa chồng tôi, chắc này chỉ có bà Từ Hy Thái Hậu thôi. Còn chồng chúa vợ tôi là lấy vợ về rồi lại la chồng, rồi lại lấy vợ về la vợ, la người này bà con thân thuộc cũng la luôn, tức là gọi là chồng chúa vợ tôi đó. Đức Phật nói ba hạng này tụi con không nên có. Vì sao? Bởi vì sau khi chết phải đọa vào trong cảnh giới khổ. Rồi cái người vợ thứ tư là vợ gì? Tức là vợ như mẹ, là khi lấy chồng về lo cho chồng đầy đủ, không thiếu gì hết, thức khuya dậy sớm, cưng chồng giống như cưng con vậy đó. Chắc người nào cũng muốn có người vợ giống vậy đúng không ạ? Thì người chồng cũng vậy, coi vợ mình như mẹ ha, rồi lo lắng đủ thứ. Rồi đến cái người vợ thứ tư, thứ năm là coi chồng như là em, tức là giống như em mà lo cho anh vậy đó, đúng không ạ? Là giữ đoan chính, nết hạnh, chung thủy, mà lúc nào cũng kính trọng chồng mình. thì chồng cũng kính ngược lại vợ như vậy. Thì lo lắng kính trọng chung thủy đó, gọi là cái người vợ thứ năm. Người vợ thứ sáu là coi chồng như bạn, tức là nết hạnh đoan trang chung thủy, nhưng mà mỗi lần gặp chồng là mỗi lần mới vui vẻ hoan hỷ, giống như là mình gặp cái người bạn lâu lâu mình gặp lại mình mừng mình vui như vậy. Quý vị thấy là cái điều này rất là hay thưa quý vị, bởi vì thường thường á là quý vị á là hay đi sắm đồ á, là quý vị biết tại sao quý vị sắm đồ không? Bởi vì quý vị thấy đồ mình nó cũ rồi, đúng không ạ? Cho nên mới đi sắm cái mới. Còn quý vị thấy chồng mình cũ rồi thôi kiếm chồng mới. Cho nên á là mình lúc nào cũng thấy mới là sao? Nghĩa là lúc nào là vẫn thấy chồng mình lúc nào cũng mới, mà nhà Nho gọi là lễ kính như tân, tức là kính trọng lúc nào như là một người khách, kính trọng như vậy đó. Bởi vì đó rất là hạnh phúc thưa quý vị, đây không có phải là cái để áp đặt chúng ta, mà quý vị sống theo tinh thần của Phật dạy nó hay như vậy nè, mỗi lần gặp là mỗi lần mới. Cái ngày hôm qua là nó không còn nữa, chỉ có ngày hôm nay là một con người mới, là một người chồng mới. Suốt ngày mà quý vị là thấy chồng mình mới, vợ mình mới, quý vị vui lắm, đúng không ạ? Người ta hay nói là cái ngày tân hôn là nó vui ghê lắm. Mà quý vị sống với nhau mấy chục năm mà ngày nào cũng tân hôn, quý vị vui không? Vui không ạ? Cho nên gọi là lễ kính như tân là vậy đó, lúc nào cũng thấy mới mẻ. Rồi người vợ thứ bảy là như người hầu. Người này là vâng lời, lo lắng. Chồng mà có sai điều gì cũng không nổi giận, chồng mà có la rầy gì cũng không nổi giận, mà tìm cách nói năng nhẹ nhàng khuyến dụ người chồng thay đổi tâm tánh, sửa cái điều sai. Người này Đức Phật nói người vợ như người hầu. Quý vị thấy dễ thương không? Đức Phật rất là dễ thương. Cho nên đó, chúng ta thương Phật là vậy đó, Ngài rất từ bi. Thì người chồng cũng như vậy, là vẫn là vợ có điều gì sai, vợ có điều gì mà giận dữ, mình không có nên là đối lại, để rồi mà có cái cách cãi giả với nhau mà từ tốn sửa đổi. Có cách này hay lắm nè. Trong cái nghệ thuật sống á, là có cái câu chuyện là nhóm học sinh về thăm thầy của mình. Cho nên á, là khi mà nói chuyện đó thì vị thầy mới nói là thầy kết hôn với vợ của thầy đó là 50 năm mà không có từng mà cãi giả với nhau. Khá như vậy đó. Quý vị ở đây có lập gia đình có khi nào mà không có cãi giả mấy mươi năm không? Không có hả? Hình như ngày nào không cãi nhưng ăn cơm không ngon, đúng không? Cái mấy học sinh mới thắc mắc dữ lắm, mới nói tại sao thầy có nghệ thuật sống sao mà nó hay như vậy. Thì ông thầy mới nói đó là cứ mỗi lần mà có cái sự tranh cãi gì, thầy là cái người đi ra bờ hồ dạo chơi. Đây là một cái agreement đã là từ đầu tiên, là khi hai người lấy nhau đó là hứa hẹn, tức là khi mà cãi nhau đó, người nào cảm giác có lỗi đó thì phải đi ra bờ hồ. Mà nói với mấy em đó, 50 năm nay thầy luôn là cái người ra bờ hồ đi thôi. Cái mấy vị mới học sinh mới thắc mắc, mới nói là tại sao chẳng lẽ suốt 50 năm thầy chuyên là người có lỗi. Nói vậy đó tụi em, lúc nào thầy cũng thấy mình có lỗi đó. Vậy mà 50 năm không cãi giả với nhau. Mà thưa quý vị, cái điều cái này nó rất là hay. Có hai gia đình á, một là họ Trương, hai là họ Lý. Họ Trương á thì sống cứ cãi giả với nhau suốt ngày, nhưng mà họ Lý á thì lại sống hòa thuận với nhau. Bữa nọ nhà họ Trương đó mới sang nhà họ Lý, mới hỏi là gia đình anh có cái cách sống gì mà khiến cho gia đình hạnh phúc yên vui như vậy, còn gia đình tôi cãi giả suốt ngày, muốn học hỏi cái cách sống hạnh phúc. Thì cái nhà họ Lý á, mới nói đó là gia đình tôi không có cái gì đặc biệt hết, chỉ có một điều là tự biết lỗi của mình. Thí dụ tôi lỡ làm đổ một cái ly ở trên bàn, tôi liền nói xin lỗi, bởi vì tôi bất cẩn cho nên mới đụng cái ly này vỡ. Cái người vợ của tôi nghe tôi xin lỗi như vậy cho nên mới nói không phải lỗi của anh mà lại là lỗi của em, bởi vì em để cái ly hỏng đúng chỗ. Quý vị thấy có cãi được không ạ? Mình mà đụng cái ly đó, ai dám để cái ly chỗ này, rồi bà kia bà nóng lên liền, đúng không ạ? Nóng lên liền thì phải cãi thôi, đúng không ạ? Còn bên gia đình của anh đó là không biết lỗi, cứ đổ lỗi cho nhau, vì vậy mà không quá giải được. Cho nên đây là đúng là cái tinh thần của Đức Phật dạy quý vị. Đức Phật dạy đó là chúng ta phải tự thấy lỗi chúng ta, bởi vì chúng ta là nguyên nhân mà sanh ra cớ sự. Cho nên ở Mỹ á, có một cái câu mà họ hay nói chuyện với nhau, bất cứ chuyện gì đi đụng chân đụng phải gì, nhưng mà bởi vì họ nói trở thành một cái quản tính thôi, chứ còn thật ra cái lời nói của họ đó là mang một cái tính cách giáo dục, mà mang một cái nét văn minh và hòa bình. Họ đụng gì cái là cũng sorry, đúng không ạ? Sorry, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà quý vị phát cái chữ mà sorry từ trái tim của quý vị đó là một tâm cảm khác. Còn quý vị sorry mà xả dao được quý vị bỏ đi á, thì là một cái hoàn cảnh khác, một cái tinh thần khác, một cái môi trường hoàn cảnh khác, từ trường khác liền, đúng không ạ? Cho nên á, là mình phải xin lỗi. Cho nên trong gia đình chúng ta, mình làm cái gì chúng ta cũng phải thấy được lỗi của mình, thì bảo đảm gia đình sẽ không bao giờ mà có những cái chuyện mà nó đổ vỡ. Nó như vậy, không có cãi thì sao đổ vỡ. Cái điều nữa thầy muốn nói lên là cái sự kính trọng lẫn nhau. Mình phải tôn trọng lẫn nhau, mà phải biết quan tâm lẫn nhau nữa quý vị. Nhiều khi á, bệnh đau rồi mà có người thân quan tâm, cảm giác ấm lòng lắm. Bởi vì nếu mà quý vị là cái người tu thì không cần những cái chuyện đó. Ở đời sống cư gia, bởi vì còn lo nhiều việc, tâm tình của mình á, có những lúc nó yếu đuối dữ lắm. Cho nên quý vị cần những bờ vai cho nhau. Cho nên bờ vai là gì? Là những sự an ủi và nhắc nhở cho nhau và quan tâm lẫn nhau. Cho nên có một cụ đó là 50 mấy 60 rồi, già rồi á, thì đến cái giai đoạn là phải lãng tai thôi. Ổng không lo ổng đâu, ổng lo cho bả. Nói không biết lúc này á là vợ tôi bị lãng tai cấp độ mấy rồi. Ổng đứng xa 10 thước, ổng nói mình ơi, mình nghe tôi nói không? Rồi ổng không nghe bà vợ nói gì hết. Ổng tiến gần lại 6 thước, ổng nói mình ơi, mình có nghe tôi nói gì không? Bà vợ cũng không nói luôn. Ổng tiến lại 1 thước, ổng nói mình ơi, mình chẳng nghe tôi nói gì hết hả? Bà mới quay lại, tôi trả lời câu này tới 3 lần rồi nha ông. Chứng tỏ ổng bị lãng tai với bà. Cho nên nói cho vui, nhưng mà thật ra những cái cử chỉ đó là nó mang đến cái hạnh phúc gia đình, đúng không ạ? Những cái sự quan tâm rất là nhỏ thôi thưa quý vị, nhưng mà cảm giác rất là ấm lòng. Thì người ta nghĩ rằng, người ta nghĩ đó là cái người đó vẫn là cái chỗ là để người ta nương tựa, và thầy ta để người ta an ủi và bày tỏ với nhau. Cho nên đúng là cái lời của Đức Thế Tôn nói là phải kính trọng, thương chồng giống như người hầu. Thì lúc bây giờ vợ ông cấp cô độc mới quỳ xuống bạch Đức Thế Tôn: con nguyện kính trọng chồng con giống như người hầu. Đức Phật nói bốn hạng vợ về sau
người nào thực hiện được sau khi chết được sanh về cõi lành. Đúng không ạ? Ở đây quý vị có phát nguyện mình kính trọng vợ mình như người hầu, hay là vợ mình kính trọng chồng như người hầu không ạ? Xin hoan hỷ giơ tay lên đi. Cho nên là ở đây thầy cũng nhắc thêm một ý nghĩa nữa, là chúng ta là phải có cái sự hiếu thảo, giống như là người chồng mà chúng ta sở dĩ mà gặp được cái người vợ là phải có duyên mới gặp được, mà sống chung với nhau để tạo dựng một mái ấm gia đình, rồi chúng ta lại còn có thế hệ về sau nữa, là có con cháu nữa. Cho nên á, là chúng ta là những người con là phải biết ơn cha mẹ, phải hiếu thảo với cha mẹ. Mà bây giờ á, là quý vị không phải còn chưa lập gia đình á, là quý vị chỉ hiếu thảo với cha mẹ mình thôi. Bây giờ quý vị thêm một gánh nữa là hiếu thảo luôn cha mẹ vợ, hiếu thảo luôn cha mẹ chồng. Thật ra đây là nó không phải là một cái văn hóa đông phương nữa quý vị, mà là một trái tim của người con. Bởi vì chúng ta là sự hiện diện của chúng ta hôm nay không phải ngẫu nhiên, mà đều từ tình thương của cha mẹ cho chúng ta, cho chúng ta xác thân, cho chúng ta tinh thần, cho chúng ta sự nghiệp. Đâu có phải là đơn giản quý vị. Quý vị đi ra ngoài, ai cho quý vị một miếng cơm, một ổ bánh mì, mình còn khắc ghi trong lòng. Cho nên thầy Tinh Vân đó, thầy nói một câu là trích thủy tri ân, dũng tiền chi báo. Tức là thọ ơn người ta một giọt nước mà ngài trả lại cả một nguồn. Mà thưa quý vị, chúng ta thọ ơn cha mẹ mình cả một nguồn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, cả một nguồn quý vị. Công cha thì như núi Thái Sơn, lớn không cùng. Thì như vậy đó, là trả mình không, cha mẹ chúng ta không đòi hỏi chúng ta phải trả là phải là bưng cơm hầu nước, mà chỉ cần chúng ta sống cho hạnh phúc và chúng ta có một cái tình thương và nghĩ đến mình. Người già cô đơn lắm quý vị. Nhiều khi á quý vị á là cứ nghĩ đó, thôi má mình ba mình á vậy chứ lớn tuổi rồi, cho nên có hội người già, đi với hội người già vui rồi, không cần con cháu đâu. Nhưng mà thưa quý vị, có con, còn mẹ còn con, hạnh phúc lắm. Thì như vậy đó, chỉ cần một lời hỏi thăm, một sự quan tâm của mình đều làm cho cha mẹ mình vui hết. Nhưng mà cái này là một cái tinh thần rất là cao cả và thiêng liêng thưa quý vị. Quý vị chỉ cần thể hiện được một cái tâm hồn như vậy, một cái lòng hiếu thảo như vậy, thì con cái của chúng ta sẽ theo cái nếp của chúng ta. Nói như vậy. Cho nên ở nhân gian có câu, mà cái câu này là của Phật giáo: bởi xưa kiếp trước khéo tu, ngày nay con cháu. Con cháu sao ạ? Giọng, giọng dù đeo ma. Đúng không ạ? Là nghĩa là mình khéo tu thì con cháu mình được hưng thạnh, dòng tộc của chúng ta được hưng thạnh. Vì sao ạ? Bởi vì quý vị đó mà có đức hạnh, quý vị là những người con hiếu thảo, quý vị là những người tốt, thì con của quý vị vào trong bụng của quý vị là người tốt. Đây là cộng nghiệp và biệt nghiệp của Phật giáo. Giống như bây giờ quý vị thấy một người bạn tốt, bản thân quý vị tốt là quý vị chơi với người tốt. Cho nên nó là nhìn bạn là biết mình thôi. Nhìn họ chơi với người nào mình biết người đó là như vậy. Bởi vì đồng nghiệp chiêu cảm. Thì con cái vào trong thai của cha mẹ cũng do đồng nghiệp của cha mẹ mà tác tạo nên. Nếu mà cha mẹ không có phước báo, không có công đức, thì con cái vào trong mình cũng như vậy. Nhân quả mà quý vị, quý vị có hiếu với cha mẹ, lo cho bà con thân thuộc cả bên chồng lẫn bên vợ, con của quý vị là những người con tốt. Cho nên trong kinh Phổ Môn nói như thế này: nếu người nào mà lễ kính Quan Thế Âm Bồ Tát cầu sanh con trai thì được con trai thông minh trí tuệ, cầu con gái được con gái mà nhu mì đức hạnh đầy đủ. Chỉ cần là nhất niệm Quan Thế Âm, quý vị biết nhất niệm Quan Thế Âm là gì không ạ? Là khởi tâm từ bi thương tưởng tất cả chúng sanh. Mình thương tưởng tất cả chúng sanh, tâm mình có công đức phước báo, mình giúp đỡ mọi người, lo cho chúng sanh, đây là hạnh nguyện của Quan Thế Âm. Thì như vậy con vào trong gia đình mình cũng là quý tử thôi, đúng không ạ? Con trai cũng quý tử, con gái cũng quý tử. Mà thưa quý vị sanh con có muốn con mình tốt không ạ? Ai cũng muốn con mình tốt, biểu tu thế từ từ. Thì như vậy là quý vị không tốt được, đúng không ạ? Cho nên quý vị muốn con mình tốt thì bản thân chúng ta phải tốt. Mình muốn dòng tộc của mình được tốt thì bản thân chúng ta phải thể hiện. Cho nên cái đời sống tu đạo của người cư sĩ tại gia, Đức Thế Tôn rất quan tâm. Bởi vì cái thế hệ này mà biết tu đạo thì tiếp nối thế hệ sau, còn có người cư sĩ để mà đi chùa, còn có người cư sĩ để mà nối dòng Phật Pháp. Chứ không thôi đó là Phật Pháp nó tiêu hết, đúng không ạ? Cho nên quý vị cứ sợ là cái thế hệ trẻ là họ không đi chùa. Nhưng mà cái điều tề mãn sợ là gì không ạ? Sợ quý vị thiếu tu, đúng không ạ? Quý vị thiếu tu rồi là con quý vị thôi là đi luôn à, đúng không ạ? Mình còn không đi thì đừng nói chi á là con cháu mình. Cho nên vì vậy đó là chúng ta đặt cho mình một cái nền tảng lớn, thì như vậy quý vị sẽ thành tựu được. Và một cái điều tại bạn muốn nói lên nữa là cái công đức mà chút nữa đây đó là quý vị đó là có một cái nghi thức để mà đeo nhẫn. Thì cái nghi thức này quý vị tự đeo, mà cái nghi thức này đặc biệt ở cái chỗ là thầy giải thích trước luôn, là chiếc nhẫn á là quý vị đeo á thì bảo đảm ở đây thì ai cũng đeo, đúng không ạ? Có nhiều người đi ra ngoài chợ mua đeo mình thôi, tức là tự mình đeo cũng được, không cần ai đeo cho mình, đúng không ạ? Nhưng mà thường thường cái lễ hàng thuận đó, hay là cái lễ đám cưới ở ngoài thế gian đó, là họ có đeo cái chiếc nhẫn. Mà ai cũng biết nhẫn là gì ạ? Chữ nhẫn cái biểu hiện đầu tiên là tròn, sống cho nó trọn vẹn với nhau, chung thủy với nhau, gọi là tròn, đúng không ạ? Tròn bên chồng, tròn bên vợ, tròn bản thân mình, đúng không ạ? Tròn là sao ạ? Là lo đầy đủ, lo chồng lo con, do bên chồng bên vợ đều lo đầy đủ là lo cho tròn. Nhưng mà còn cái tròn thầy muốn nói đến là tròn trong tâm của chúng ta. Khi mà quý vị lập gia đình rồi là chúng ta không còn bay nhảy giống như là còn hồi còn trẻ nữa. Còn lúc chưa lập gia đình quý vị bay nhảy thoải mái. Lập gia đình rồi là quý vị đóng cái dấu gì?
Trung thân.
Ghê vậy. Cái chữ trung thân này đó là quý vị là phải hiểu cho nó đúng nha. Chứ trung thân giống như đi tù trung thân là chắc ở đây không ai dám lập gia đình đâu, đúng không ạ? Trung thân là gì ạ? Nghĩa là từ thủy chí trung, chỉ một lòng lo cho chồng. Từ thủy chí trung, chỉ một lòng lo cho vợ mình. Đây gọi là trung thân, đúng không ạ? Trung thân này nó sang hơn, còn trung thân kia nghe nó sợ dữ lắm, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó là chúng ta phải sống tròn bổn phận của mình, tròn bổn phận làm vợ, tròn bổn phận làm chồng. Thì thưa quý vị, đây gọi là trung thân đó, đúng không ạ? Còn cái chữ nhẫn nữa là gì ạ? Nhẫn nhịn với nhau, đúng không ạ? Nhẫn nhịn là sao ạ? Quý vị biết tại sao mà khi mà con người ta nổi sân đó, tức là con người ta nóng giận đó, người ta phải hét to không ạ? Quý vị biết tại sao không ạ?
Thì có một thầy giáo cũng hỏi những học sinh như vậy sau cái buổi học cuối năm, thì có học sinh lại nói là bởi vì khi con người ta giận, người ta không kềm chế được bản thân, cho nên người ta phải hét to. Đúng không ạ? Cái gì nghĩ đúng không ạ? Bởi vì mình không kềm chế được bản thân thì mình mới hét to. Nhưng mà có nhiều ý kiến lắm, nhưng mà ông thầy ông không có chịu ý kiến đó. Cuối cùng ông mới nói: sở dĩ khi mà con người ta giận mà hét to là bởi vì lúc đó hai trái tim của họ rất là xa. Đúng không ạ? Xa, xa quá, xa quá, hét to mới cảm giác người kia nghe được. Đúng không ạ? Còn nếu khi mà người ta mà họ thương nhau, họ không sân hận, họ chỉ cần nói nhỏ mà người ta cũng nghe được. Còn hơn nữa, khá hơn nữa, có khi không cần nói, chỉ nhìn nhau là biết rồi. Nhìn nhau thôi là hiểu à. Đúng không ạ? Cho nên gọi là vợ chồng ăn ý với nhau là vậy, chỉ nhìn thôi. Ví dụ như có khách đến, cần vợ làm gì, chỉ nhìn cái bả tự bả biết à. Khỏi cần nói, khỏi cần bưng nước, bưng trà gì hết. Thấy cái nhà dơ, nhìn thôi cũng đủ rồi. Người vợ tự đi làm, người chồng tự đi làm, dễ thương như vậy. Là khi mà con người ta không giận. Cho nên nó nhẫn ở đây tức là phải nhẫn nhịn. Đúng không ạ? Phải nhẫn nhịn thì như vậy chúng ta mới an lành được. Thời xưa là có gia đình ông Trương Công Nghệ. Ông sống hòa thuận với nhau mà cả nước đều biết tiếng hết. Ông vua ông mới đến mới hỏi là tại sao mà gia đình ông sống hòa thuận an lành như vậy. Ông Trương Công Nghệ ông mới thưa với nhà vua tâu bệ hạ: hạ thần chỉ có một câu mà khuyên tất cả gia đình phải làm theo. Đó là câu gì ạ? Mà thật ra chỉ có một chữ à. Chữ gì ạ? Chữ nhẫn. Đúng không ạ? Nhẫn là được. Quý vị nhẫn là mang đến hạnh phúc. Bởi vì ta giận mất khôn. Nhiều khi chuyện đó không ra gì hết, mình giận là tự nhiên mình mất khôn mà. Mà thưa quý vị, mất khôn là gì ạ? Mất khôn là gì? Cái này quý vị nói nha, thầy không nói à. Tự quý vị tự nhận thôi. Đúng không ạ? À, rồi một cái điều nữa là ở cái nhẫn này nó có một cái câu chuyện như thế này mà nó mang một cái tính thuyết phục Phật giáo. Ông vua ông mới nói với tất cả bá quan, trong đó có một quan rất giỏi, nhưng mà muốn bẻ mặt ông quan này, cho nên ông mới ra cái điều kiện vào cái tiết Trung Thu là còn khoảng chừng một tháng nữa đó, mới nói với ông quan này: nếu khanh làm gì, làm cho trẫm một cái chiếc nhẫn mà khi mà trẫm đeo vào đó thì trẫm sẽ đang vui thì trẫm sẽ buồn, mà lúc trẫm đang buồn mà đeo vào trẫm sẽ vui lên. À, thế gian này làm gì có chiếc nhẫn như vậy thưa quý vị, nhưng mà muốn bẻ mặt ông quan của mình thôi. Thì ông quan này mới nghe vậy mới về cứ suy nghĩ hoài, không biết làm sao mà có chiếc nhẫn như vậy. Ngày mai đã là đến tiết Trung Thu rồi mà lại không có, đêm đó ông buồn quá, ông đi dạo. Dạo thì ở bên Trung Quốc thì họ có những cái chỗ chợ trời đó quý vị, ở đây quý vị hay nghe là thứ bảy chủ nhật quý vị hay đi chợ trời đó, là quý vị đi mua đồ cũ đó, đồ rẻ đó, đúng không ạ? Thì có những cái sạp như vậy, ông đi thì thấy có ông lão già lắm, râu tóc bạc phơ, để trên một cái tạp kỹ nhỏ như vậy có những cái đồ cổ, trong đó có nhiều thứ. Thì ông quan này mới hỏi nó: ông lão à, ông lão có khi nào mà nghe nói một cái chiếc nhẫn mà khi mà mình đeo vào đó là mình đang vui thì lại buồn, mà đang buồn á thì lại vui không? Thì ông lão nói có. Ông vua này giống như, ông quan này giống như là có một cái tia hy vọng, đúng không ạ? Nói đâu ông thử đưa cho tôi cái chiếc nhẫn này, vì ông quan này đang buồn mà. Thì cầm cái chiếc nhẫn lên, trong chiếc nhẫn có một cái dòng chữ. Ông đọc cái dòng chữ đó ông vui liền. Ông nói hay quá, chiếc nhẫn này mới vừa cầm lên là đang buồn, ông đang buồn mà vui liền. Đối với vị cái dòng chữ gì ạ? Cái gì tuổi gì? Cái gì rồi cũng phải qua đi, đúng không ạ? Ông đọc cái đó là ông hiểu được đạo lý, ông mừng, ông vui. Thì khi mà đưa chiếc nhẫn này cho ông vua đó thì ông vua đang vui, thì ông nghe là ông buồn liền. Thưa quý vị biết buồn là sao à? Bởi vì danh vọng địa vị của thế gian này rồi cũng sẽ trôi. Rồi ông quan này sở dĩ mà ông buồn mà bây giờ ông vui, bởi vì tất cả những cái nỗi buồn trên thế gian này, cái gì nó cũng qua đi hết. Không có cái gì tồn tại đối với chúng ta. Dù cho quý vị chấp nhận hay không chấp nhận thì chúng ta cũng phải chịu cái cảnh đó, là cái gì cũng phải qua đi, kể cả cái thân tướng này. Cho nên cái điều Tài Mạng muốn nói ở đây là cái chỗ chúng ta phải hiểu được đạo để thấy được cái vô thường của thế gian, để rồi chúng ta mới sống trọn vẹn được với nhau. Quý vị nghĩ quý vị khỏe mạnh, sống hoài không chết, cho nên quý vị đó mình là chạy dễ dàng chạy theo cái ngũ dục, dễ dàng chạy theo khuynh hướng này, chạy theo những cái kia, bỏ lại sau lưng những người thân của mình, bỏ lại sau lưng chồng mình, bỏ lại sau lưng vợ và con mình. Có rất nhiều người mà bỏ lại như thế mà họ không biết rằng thoảng một cái là không còn, thoảng một cái là vô thường nó chi phối chúng ta. Còn lại đây có chăng chỉ là những nghiệp ác, những cái nghiệp chúng ta tạo mà thôi, để rồi đi vào trong cảnh giới khổ. Nhận thức được các pháp là vô thường và duyên sinh như vậy, cho nên chúng ta tu hành sống trọn vẹn với những người thân của mình, sống trọn vẹn với chồng mình, trọn vẹn với vợ mình, trọn vẹn với cha mẹ bà con thân thuộc của chúng ta, để cho đời sống này nó thật là đẹp. Cho nên người ta cứ nói đạo Phật là bi quan, nhưng mà Tài Mạng thấy rất là lạc quan. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta sống trọn vẹn với gia đình mình á, thì gia đình mình rất vui, mình làm cho gia đình mình vui, làm cho chồng mình vui, làm cho vợ mình vui, làm cho ông bà mình vui, cả nhà đều vui, gia đình nhỏ hạnh phúc to. Đúng không ạ? Thì như vậy đó là lạc quan, chứ đâu phải là bi quan đâu, đúng không ạ? Sống trọn vẹn được như thế mới lạc quan. Và nhất là một mai nào đó, một cái nhân duyên nào nó có thay đổi, quý vị vẫn kiên cường, vẫn vững chãi và vẫn sống trọn vẹn được với mình. Cho nên là quý vị sống trọn vẹn được trong cái mám gia đình mình, trọn vẹn cho cả hai họ, trọn vẹn cho cả bà con và cho tất cả mọi người, mà nhất là quý vị sống trọn được cho kiếp lai sanh và nhiều kiếp sau nữa. Chúng ta mãi đi trên cái con đường thiện lành, mãi đi trên cái con đường đạo, mang hạnh phúc cho nhau và hạnh phúc cho mọi người. Đây là tinh thần của Đức Thế Tôn muốn gửi gắm cho tất cả chúng ta. Thì hôm nay nhân là cái ngày lễ Hằng Thuận, mong là cô dâu chú rể cũng như là bà con hai họ hiểu đúng Phật Pháp, sống trọn vẹn với nhau, sống nhẫn nhục với nhau và thương nhau, kính trọng nhau, quan tâm nhau, để cho một gia đình được an lành, một xã hội được vui và tất cả mọi người đều được an lành, đời đời thế hệ mình, thế hệ con mình, thế hệ cháu mình đều được an lành như vậy. Đây là cái ngưỡng cửa đầu tiên, là cái cửa ngõ chúng ta bước vào con đường đạo Pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi thầy giải thích cái nhẫn xong rồi, bây giờ MC giới thiệu, rồi mời hai vị lên rồi đeo nhẫn trước mặt mọi người đi ha.
Trước khi nghi thức trao nhẫn cưới thì phần tiếp theo là lời phát nguyện và tri ân của cô dâu và chú rể. Xin kính mời chú rể đáp lời cảm ơn quý chư tôn đức.
Con đứng dậy được rồi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa bà con hai họ và quan khách, Hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 2017, nhằm ngày 26 tháng 8 năm Đinh Dậu, là ngày hạnh phúc của chúng con. Ngày hạnh phúc này được nhân đôi khi chúng con được may mắn đầy đủ duyên lành, được Chư Tôn Đức Tăng Ni hành lễ, hành thuận và ban những lời chỉ dạy quý báu. Chúng con xin khắc cố ghi tâm lời chỉ dạy của quý Ngài. Dẫu cuộc đời có gặp khó khăn thử thách, chúng con cùng nhau chia sẻ trên phần dưới hòa. Hai con nguyện cầu thủy chung bên nhau trọn đời. Hai con sống sao cho phải đạo là con và con của Phật, để không phụ lòng sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Hai con cũng tỏ lòng tri ân Tam Bảo, Chư Tôn Đức Tăng Ni. Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng con thành kính tri ân quý Ngài và cầu nguyện cho quý Ngài phát triển yên an. Chúng sinh kỳ độ, Phật sự viên thành. Sau cùng chúng con cảm ơn hai họ và bác con, bà con đã chúc phúc cho hai con trong ngày lễ hạnh phúc. Nam mô Quan Thế Âm Tà Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý vị, các ông bà ta xưa có câu: nhẫn quan gia đá chủ từ nay nhất, nhịn ngàn tai muôn họa đều tiêu tan. Vì thế cho nên thương nhau phải hiểu cho rằng lời ăn tiếng nói ngọt ngào của nhau. Giờ đây trước khi ra một cưới cho nhau chính thức trở thành vợ chồng, xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hãy nương vào những lời dạy cao quý của Đức Phật về đạo nghĩa vợ chồng và cung kính đức trước Chư Tôn thì Đức chứng minh cùng gia đình hai họ và quý vị khách khách để làm lễ trao nhẫn cưới. Thưa mời cô dâu và chú rể. Và tiếp theo đây là lời cảm tạ của gia đình hai họ. Chúng con xin trân trọng kính mời ông nội của cô dâu, ông Phan Văn Xanh.
Chúng sanh